Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 307. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần hiểu biết văn hóa, ta học thêm về tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Sau đó ta học kỹ nghĩa của chữ clerk, C-L-E-R-K, clerk, dùng làm danh từ, và to clerk, dùng làm động từ, và phân biệt hai chữ cleric, C-L-E-R-I-C và clerical. Cũng tìm hiểu tại sao chữ clerk bây giờ, nghĩa là thư ký, lại có cùng một gốc với chữ cleric, là giáo sĩ hay thầy tu. Phần thứ ba là nhận xét về những cách phát âm của phụ âm si, trong đó có những trường hợp âm si câm mà ta dễ phát âm sai. Phần thứ nhất là hiểu biết văn hóa, cultural knowledge. Bài trước ta đã học về The Supreme Court of the United States. Quý vị đã biết tên vị chánh thẩm, Chief Justice của tối cao pháp viện là John G. Roberts. Quý vị có biết là hiện nay trong số 9 thẩm phán có 3 vị nữ thẩm phán đang tại chức tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Do you know the names of 3 women who are justices in the U.S. Supreme Court? They are Ruth Bader Ginsburg. Bà làm thẩm phán từ năm 1993. Sonia Sotomayor. Bà làm từ 2009. Alina Kagan. Bà làm từ 2010. Ngoài ra còn có 5 vị thẩm phán. Đó là Antonin Scalia, làm từ năm 1986. Anthony M. Kennedy, làm từ năm 1988. Clarence Thomas, làm từ năm 1991. Và Stephen G. Breyer, làm từ năm 1994. Chữ Stephen, P.H. Niver. Và cuối cùng là Samuel Anthony Alito, làm từ năm 2006. Phần thứ hai là động từ to clerk. To clerk, to be a law clerk for, or to serve as a law clerk, làm luật sư phụ tá cho một chánh án, thường là sau khi tốt nghiệp với bằng JD, tức là Juris Doctor, hay là LLB, Bachelor of Laws. Chữ clerk trong nhóm chữ law clerk không có nghĩa là thư ký văn phòng, lo về hồ sơ thủ tục hành chính. Law clerk là người được chọn trong số sinh viên mới tốt nghiệp trường luật, thường là sinh viên xuất sắc. Nhiệm vụ chính của law clerk là giúp chánh án hay một luật sư khác sửa soạn án lệ và lập luận của vị thẩm phán. Nếu quý vị muốn biết thêm, xin vào Google, đánh vào chữ Duties of Law Clerks. Ai được chọn làm law clerks thì về sau, tương lai nghề nghiệp sẽ sáng lạn. Nhất là nếu đã làm phụ tá, tức là law clerk, cho một vị thẩm phán tối cao pháp viện hay là thẩm phán của tòa thượng thẩm. Cũng trong phần cultural knowledge, hiểu biết văn hóa, chúng ta bàn về chữ clerk. Thường thì clerk chỉ thư ký văn phòng, người bán hàng hay là người đứng sau quầy khách sạn như trong chữ desk clerk. Nhưng clerk of the house hay là clerk of the senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của hạ viện hay thượng viện của nghị viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska là tiểu bang duy nhất chỉ có một viện, ta gọi là độc viện, unicameral, nên chức giám đốc hành chính của nghị viện gọi là clerk of the legislature. Clerk of the legislature. Còn về Quốc hội Hoa Kỳ tại hạ viện, chức giám đốc hành chính gọi là clerk of the House of Representatives. Còn giám đốc hành chính thượng viện thì gọi là secretary of the Senate. Vậy tóm tắt lại, chúng ta học những chữ clerk of the House, clerk of the Senate là chánh văn phòng hay giám đốc hành chính của hạ viện hay thượng viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska, clerk of the legislature, clerk of the House of Representatives, và thượng viện, secretary of the Senate. Còn nhóm chữ clerk of the court. Clerk of the court, tức là lục sự tòa án. Vậy tóm lại, ngoài ba nghĩa chính của clerk là thư ký, người đứng bán hàng, lục sự, clerk còn có nghĩa là luật sư phụ tá cho chánh án, tức là law clerk mà đã bàn ở trên. Còn một nghĩa cổ của chữ clerk là scholar, tức là sinh viên, như trong truyện The Clerk of Oxford, cậu sinh viên trường đại học Oxford, trong truyện The Canterbury Tales của Chaucer. Tính từ của clerk là clerical, đánh vần C-L-E-R-I-C-A-L, clerical. Theo nguồn gốc, ngày xưa, chữ clerical chỉ là nghĩa là thuộc về nhà tu. Vì xưa các thầy tu nhà dòng là người có học, biết viết tiếng Latin, chuyên về sao chép văn từ giấy mã, mà tiếng Anh gọi là scribe, S-C-R-I-B-E, a scribe. Và thị thực, notaries, N-O-T-A-R-I-E-S. Bây giờ có chữ cleric, C-L-E-R-I-C, a cleric, là một thầy tu hay giáo sĩ. Nguyên do từ đó mà bây giờ ta có chữ clerk, chỉ thư ký giữ sổ sách, hồ sơ, thư từ, vì một số công việc của thư ký giống như công việc của một thầy tu ngày xưa. Và cũng từ đó ta có chữ clerk of the court, lục sự, và law clerk là luật sư phụ tá chánh án mà ta vừa học. Thế còn cách phát âm của chữ clerk, miền Nam nước Anh, trong tiếng Anh chuẩn received pronunciation, chữ clerk đọc là clerk. Trong tiếng Mỹ đọc là clerk với vần ơ. Tiếng Anh đọc là clerk với vần a. Bây giờ ở Mỹ chỉ dùng chữ clerk, C-L-A-R-K, để chỉ tên người mà thôi. Vì âm a trong chữ clerk mà ta có chữ parson, P-A-R-S-O-N, parson. Bắt nguồn từ chữ person, định nghĩa là an Anglican cleric, a rector, a parish priest, một cha xứ hay mục sư trong giáo hội Anh, parson. Cũng có chữ varsity, varsity, V-A-R-S-I-T-Y, viết tắt từ chữ university, đại diện cho trường trong các cuộc đấu thể thao. Varsity dùng cho trường đại học như Oxford và Cambridge. Thí dụ, varsity tie là cà vạt có huy hiệu trường. Varsity dinner là bữa tối ở trường đại học. Như vậy, chữ clergy, C-L-E-R-G-Y, là danh từ tập thể, collective noun, chỉ giới tăng lữ của giáo hội cơ đốc. Nếu muốn chỉ một thầy tu thì ta dùng chữ a clergyman, hay là a clergywoman, một vị nữ tu. Hay ta dùng chữ a cleric, C-L-E-R-I-C, một giáo sĩ hay mục sư. Tính từ clerical cũng có hai nghĩa. Một là thuộc về thầy tu, và hai là thuộc về thư ký, văn phòng. My job is mainly clerical. My job is mainly clerical. Công việc của tôi phần lớn là lo giấy tờ công việc văn phòng, như đánh máy, viết thư, lưu giữ hồ sơ. A clerical collar là thứ cổ cao, cứng, màu trắng trên áo thầy tu. A bank clerk là người thư ký ngân hàng. A town clerk là chánh văn phòng tòa thị chính. Theo cuốn từ điển American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, the fourth edition, thì chữ cleric và chữ clerk bắt nguồn từ gốc chữ Latin là clericus, C-L-E-R-I-C-U-S, clericus, có nghĩa là một thầy dòng. Chúng ta trở lại động từ to clerk, có hai nghĩa. Một là làm luật sư phụ tá cho một vị chánh án, và thứ hai là làm thư ký. Thí dụ, the Chief Justice John G. Roberts clerked for Justice William Rehnquist in his early career. Ông chánh thẩm John G. Roberts xưa làm luật sư phụ tá cho ông chánh thẩm Rehnquist khi mới ra đi làm. I clerked in a clothing store last summer. I clerked in a clothing store last summer. Hè năm ngoái, tôi làm thư ký cho một tiệm bán quần áo. Vậy tóm lại, chữ phát âm người Mỹ đọc clerk, người Anh đọc clerk. Muốn biết cách phát âm, xin quý vị vào mạng http://howjsay.com. Howjsay, đánh vần howjsay. Tóm lại, chữ clerk mà ta dùng bây giờ bắt nguồn từ chữ Latin clericus, chỉ thầy dòng, người chép bản sao và thị thực, nghĩa là a priest, a cleric, a clerk, a student, a scholar, a scribe, a secretary. Chữ clerical vì thế có hai nghĩa là thuộc về thư ký kế toán và thuộc về nhà dòng. Sau đây sang phần thứ ba của bài học. Chúng ta lướt qua cách phát âm của phụ âm C. Phụ âm C, tức là C, có bốn cách đọc. Một là S, như trong chữ cycle, nghĩa là chu kỳ. Cycle, động từ. To recycle là tái chế, tái sinh. To recycle. Thí dụ, recycle newspaper, recycle bottles. Thứ hai, C phát âm là K, trong những chữ như cat là con mèo, critic là nhà phê bình, critic. Và thứ ba là C phát âm là sh, trong tiếp viễn ngữ cial như trong chữ social là thuộc về xã hội, social worker là cán sự xã hội. Hoặc tiếp viễn ngữ cious như chữ vicious, vicious là độc ác như trong chữ electrician, associate, Grecian là thuộc về Hy Lạp. Và cuối cùng là C câm, tức là không phát âm, trong những chữ như indict, I-N-D-I-C-T, indict, indict, truy tố. He was indicted for kidnapping the girl. Anh ta bị truy tố vì tội bắt cóc cô gái. Indict, I-N-D-I-C-T, âm C câm. Conscience là lương tâm. When you face a dilemma, a difficult choice, do what your conscience tells you to do. Khi anh gặp điều gì nan giải, không biết xử sự làm sao, thì hãy nghe theo lương tâm của mình. Conscientious. Conscientious là tận tụy, tận tâm. A conscientious worker, một người làm việc có tận tâm. Sau đây, âm C câm. Connecticut. Connecticut là tên tiểu bang, chữ âm C câm. Quý vị nghe lại, to connect là nối lại, liên hệ, to connect, âm C có phát âm, connect, nhưng Connecticut, quý vị nghe lại, connect, Connecticut. Và một từ ngữ nữa, Tucson, T-U-C-S-O-N, Tucson, T-U-C-S-O-N. Âm C câm, đó là một thành phố ở Arizona. Vậy tóm lại những chữ như indict, conscience, Connecticut, Tucson, trong đó âm C câm. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp về những chữ này. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.